Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về 4 tầng tâm thức để mà mình tiến hóa, để có thể trở thành Phật.
Bồ Tát và Thành Phật. Cảm ơn chị Loan, thì các bạn biết là lần trước đó thì mình nói tới mình tu hành như thế nào đó, dùng cái phương thức mình gọi là 6 cái ba la mật để cho mình có thể tiến hóa. Thì cái quan niệm mà tiến hóa tâm linh trong nhà Phật là rất là quan trọng và nó phù hợp với khoa học thời bây giờ nữa. Tại thời bây giờ khoa học đó, người ta càng ngày người ta càng nghĩ tới là ngay cả trong cái sự mà trưởng thành của nhân cách của mình đó, nó cũng có từng tầng. Và ngay trong cuộc sống của mình đó, tất cả mọi thứ nó đều không ngừng nó thay đổi, và sự thay đổi đó nó càng ngày nó càng mở tâm mình ra, càng ngày càng rộng hơn chứ không bị kẹt lại. Thì cái đó là cái lý do mà rất là quan trọng tại sao cái bộ kinh Hoa Nghiêm lại là cái bộ kinh mà rất là mình gọi không những là quan trọng mà nó là cái then chốt để mà hiểu cái đạo Phật. Mà cái đạo Phật này là cái đạo Phật của cái đại thừa Phật giáo của thời đại bây giờ. Tại vì nếu mà hiểu đạo Phật theo cái kiểu là mình bây giờ làm sao mà ăn hiền ở lành thôi đó, thì có nghĩa là mình chỉ cần tu làm sao mà thập thiền thôi, là ngũ giới thập thiền là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn mà là cái người sống trong cái thời đại của khoa học đó, thì các bạn thấy rằng là tại ra nếu mà ăn hiền ở lành thôi chưa đủ, mà mình phải đối diện với cái sự thay đổi của cuộc sống của xã hội của mình, và sự thay đổi đó đòi hỏi mình phải làm sao mình giữ cái giá trị quan của mình đó, cũng thay đổi theo như thế nào đó mà mình không mất đi cái bản chất làm người, không mất đi cái bản tánh Phật của mình. Nhưng đó là một cái điều thử thách rất lớn đó. Mà nhiều khi các bạn thấy là tại sao đại thừa Phật giáo chúng ta đó là cứ không ngừng thay đổi phát triển hơn nữa, và mình càng lúc mình càng đem những cái yếu tố mà người ta đang phát kiến ra trong khoa học đó đi vào trong cái cuộc sống. Thí dụ như thầy đọc về cái sự phát triển tâm lý giáo dục đó, thì thầy thấy rằng một cái sự phát triển của người đàn bà rất là quan trọng mà nhiều khi mình không thể hiểu được. Thì thầy nói cho bạn nghe, tức là phụ nữ đó, thì lúc đầu mình là một cô gái, thì là cái cô gái đó là mình chưa có bồ bịch, mình là một đứa con gái. Mình phải nghe cha, nghe mẹ, nghe những cái sự mà chỉ dạy để mà làm sao mình trở thành một cái người đó. Mà thật sự đó là mình gọi là một người con gái tốt, là bởi vì trong nhà thì là mình phải là con gái tốt, không thể là con gái xấu được. Nhưng mà từ con gái đó đó, thì ra khỏi gia đình mình thì mình có bồ, cho nên mình trở thành một cô bồ chứ không phải là con gái nữa. Thì nói cái cô bồ đó là mình gọi là cái girlfriend đó, là cả một cái tập tục, cả một cái sự suy nghĩ khác. Tại vì cái quan hệ của mình với người bồ đó nó khác quan hệ của mình với cha mẹ và những người anh em trong nhà của mình các bạn. Thì từ con gái đó mà ra cô bồ là cả một cái sự tiến hóa về cái mặt mà tình cảm. Mà các bạn thấy nhiều khi đó thầy cố vấn cho các em 12, 13, 14 tuổi, 15 tuổi, con gái đó, thì thầy mới ngạc nhiên vô cùng vì cái sự hiểu biết các em về cái chuyện mà nam nữ, cái chuyện mà tình ái nó khác cái kiểu mà hồi xưa là mình sống. Thì trong lúc cố vấn như vậy, thầy mới khám phá rằng là tại ra khi mà các em mà chưa có bồ thì khác em có bồ rồi, quan hệ các em với những người đàn ông, xin lỗi, những người mà đàn con trai đó, trong lớp nó khác hẳn luôn và thay đổi. Các em bắt đầu biết caring, các em bắt đầu biết làm sao mà sống làm sao, cái lời nói như thế nào mà mình sống như thế nào để mà mình chân thật hơn với cái người bồ của mình. Nó khác hẳn luôn cái thời đại mà hồi xưa của mình. Cho nên từ con gái mà ra cô bồ là khác. Đến lúc cô bồ đó, đến lúc mà trở thành là thành người vợ đó là cả một cái chuyện khác nữa. Là cái cô vợ đó là bây giờ cái quan hệ này đó, nó phải là chặt chẽ vô cùng. Mình không thể ngoại tình, mình không thể làm chuyện bậy bạ được, mình không thể là chỉ bỏ bê được, mà mình lúc nào mình phải nghĩ tới người chồng của mình, mà cái quan hệ mình phải phục vụ như thế nào, sống như thế nào với người chồng nó hoàn toàn thay đổi. Thì tại đây cái đạo đức của con người của mình đó, lúc mà thành mà người mà mình gọi là Phật tử đó, Phật tử khi mà là con gái là khác, Phật tử khi mà có bồ là khác, Phật tử khi mà người vợ là khác. Và khi cô vợ này mà ra đó là người mẹ, là nó lại là một cái sự tiến hóa mà nó khác nữa bác. Tại vì từ cái chỗ mà cô vợ, chứ không phải là người vợ, cô vợ mà ra người mẹ đó, là bắt đầu là mình có cái bộ phận về con cái của mình. Mình bắt đầu mình săn sóc như thế nào, cái lời nói mình như thế nào, cái đạo đức mình như thế nào, nó bắt đầu khác nữa. Và từ người mẹ đó, sau một hồi rất lâu rồi đó, khi mà con cái mình càng lớn lên đó, thì người mẹ cũng trưởng thành theo. Và cái giá trị quan của người mẹ và cách mà người mẹ mà sống đó, nó cũng thay đổi. Đến cuối cùng các bạn biết không? Còn một cái sự ngạc nhiên vô cùng, thầy đâu có thể ngờ được, tại ra người mẹ trở thành người đàn bà, khi mà con cái nó không còn là 18 tuổi nữa, và khi mình sống rồi tự nhiên là mình không sống vì cho con cái nữa, vì con cái mình đã đi đại học rồi, nó có nghề có nghiệp rồi, và mình tại ra mình không còn là cái cô bồ về là chồng mình nữa, mình cũng phải là cô vợ của chồng mình nữa, mà mình tại ra mình người đàn bà thì mình trở nên độc lập hơn, mình còn suy nghĩ hơn, mình cần có một cái đời sống của mình hơn, mình không muốn là ông chồng ông kiểm soát, ông quản chế mình. Mình không muốn như vậy, mà mình thấy là cuộc đời mình là cần phải có cái đẹp riêng, cần phát triển riêng, cái người của mình cần có những cái tư tưởng riêng, và mình thấy là cuộc đời của mình cần phải có những cái giá trị mà thật sự lúc nhỏ mình ao ước mình chưa làm được, bây giờ mình làm. Cho nên sự tiến hóa từ là người con gái thành cô bồ, thành cô vợ, thành người mẹ và cuối cùng thành người đàn bà đó, là cả một cái sự tiến hóa mà rất là quan trọng trong cái lịch sử của con người đàn bà. Và cuối cùng người đàn bà này đó lại trở thành Bồ Tát, là bởi vì bây giờ mình không còn sống ở trong một cái nhà nữa, mình không thấy nó quan trọng nữa, mà mình thấy là mình phải đi ra, mình sống với cộng đồng của mình làm việc tốt, và mình thấy là tại ra người ở bên ngoài họ nhận được, họ nhận biết những cái giá trị mà tốt đẹp của mình mà ngay như chồng mình cũng không biết, hoặc là gia đình mình cũng không nhận ra. Thành ra đó là từ cái chỗ là cái bà Lovinger thì bà nghĩ rằng là đi từ cái chỗ là mình là đi care ra cái universal care. Care là khi mình là người vợ, người mẹ. Nhưng mà khi người đàn bà đó thì mình trở nên độc lập. Và mình từ cái chỗ mà mình care đó, mình ra universal care, tức là từ cái chỗ biết quan hoài, biết lo lắng ra, biết lan tỏa cái tình thương ra tất cả mọi người đó, là mình trở thành Bồ Tát, là cả một cái bước đi rất lớn. Và thưa các bạn, cái giá trị đó đó nó cho biết rằng cái đạo Phật của mình đó, là mình phải cần đi theo cái sự phát kiến của khoa học về người đàn bà, về cái sự mở tâm của người đàn bà cũng như đàn ông. Nếu mà nói về đàn ông thì đàn ông cũng bắt đầu phát triển theo từng cái bước như vậy, và từ cái người chồng ra người cha, và mình trở thành một cái người đàn ông thật sự là mình biết sống đó, với cái giá trị quan rất lớn của người độc lập. Rồi người đàn ông là cũng phải trở thành Bồ Tát, cũng phải biết lo lắng cho những người xung quanh, biết lo lắng cho cộng đồng, biết sống cho cộng đồng, và biết sống cho những cái giá trị và cái sứ mạng nó cao thượng hơn. Nói một cách khác đó là cái đạo Phật ngày nay của chúng ta nó không còn là cái đạo Phật mà chỉ biết là làm sao mà ăn hiền ở lành nữa, mà cái đạo Phật chúng ta phải sống như thế nào đó đó mà nó phù hợp với cái sự tiến truyện và tiến hóa của con người, sự tiến hóa của tâm lý con người, sự tiến triển và tiến hóa của cái sự trí thức và sự hiểu biết. Như thế thì cái đạo Phật chúng ta không còn là một cái đạo Phật mà nó dạng gì chỉ biết ăn hiền ở lành, chỉ biết làm chuyện tốt, mà phải đi theo cái bước tiến hóa đó. Bởi vậy cho nên cái đạo Phật của cái thời đại bây giờ nó càng lúc nó càng phải cần mình gọi là tinh vi hơn. Nó không còn là dạng gì là cái chuyện mình lên chùa cúng kiến nữa, mà nó phải đi theo, đúng là dovetail, đi với cái sát cánh với là cái sự phát triển của cái cá tánh con người của mình. Cho nên cái bài học ngày hôm nay mà thầy muốn chia sẻ với các bạn về sự phát triển của tâm thức mình từ cái chỗ vị ngã đó, là cái chỗ mình không có care. Cái vị ngã giống như lúc mình là con gái hay là mình là cô bồ, nhưng khi mình không có care, mình sống cho mình thôi. Cái đời sống con gái là mình đâu cần phải care cho ai, mình sống là cha mẹ care cho mình sống, mình muốn học cho giỏi, cho thành tài cho nó cho mình thôi. Nhưng mà khi mà mình mà trở thành người vợ hay người mẹ là mình thay đổi hoàn toàn, mình phải đổi đi cái sự suy nghĩ của mình. Rồi bây giờ nói với người đàn ông vậy, khi mình là con trai đó, mình muốn đá banh, mình muốn ăn thì ăn, mình muốn qua tivi thì biết, mình không cần biết ai cả. Nhưng mà khi người con trai có bồ đó, thì người con trai phải biết lo lắng cho người bồ của mình, bỏ thời gian ra điện thoại nói chuyện text, mà mình phải care. Là nếu mình text bấy là bồ mình nổi giận, nó bỏ mình hay sao. Rồi nếu mà mình mà 3-4 ngày không điện thoại hay gì, ôi chắc quá chừng đó nghe, bồ nó nhận đó. Mà nếu mà khi người đàn ông mà trở thành vợ đó, không được ngoại tình, phải giữ integrity, phải giữ cái đức tánh cho thiệt giỏi, thiệt hay. Và đến lúc mà mình mà có con đó, thì mình phải giữ con như thế nào để cho người vợ có được một cái thời gian đó mà người vợ relax, để cho người vợ cảm thấy là được quan hoài tới, chứ đâu phải là đẻ con ra là vợ giữ, còn anh chỉ lo đi làm tiền, đâu phải như vậy các bác. Cái đời nó khác rồi, nó không còn như hồi xưa nữa. Rồi nhiều khi mình quá chừng, nhiều khi là mình là người chồng đó, mà hay là người cha đó, mà mình không có cái thời gian đủ cho người con đó, là nhiều khi người con lại cảm thấy là bị giống như là bị ruồng rẫy đó bạn. Nó khác hẳn hồi xưa, cái thời đại bây giờ nó khác hẳn hồi xưa. Cách đây khoảng chừng mấy tháng thì có một cái thơ của một người mà không phải tín đồ của thầy, nhưng mà một người nghe đâu trên YouTube đó, họ tìm cái email trong hội thì biết một sự, họ gửi một cái thơ. Thì anh này anh gửi một cái thơ rất là hay. Anh nói, thưa thầy, con là cái người chồng, con có con. Cái người con của con là bây giờ là 14 tuổi, mà nó không nói chuyện với con, nó không chơi với con nữa. Nó nói là ba không hề lo lắng cho con. Con tức vô cùng, bởi vì con nghĩ rằng là con làm tiền con nuôi nó, thời gian weekend con đi chơi với nó, con làm đủ thứ cả, mà nó là nói với là nó nói là ba không hiểu gì con cả, không khe gì con. Con không hiểu được, ngạc nhiên vô cùng, cho đến lúc mà con nghe một chương trình YouTube mà thầy nói về cái chuyện người đàn ông đó là phải chăm sóc con cái, nào con ngạc nhiên vô cùng. Con viết cái thơ này là con muốn nói rằng là đúng cho trường hợp của con, là bởi vì sau khi mà con nói chuyện với đứa con thì con mới biết như thế này. Nó thấy con làm ba lần là con đối xử không có đẹp lắm với mẹ của nó. Ba lần như vậy. Hai lần khác nó xin con là xin con đi tới để nghe cái chương trình hòa nhạc mà nó làm trong trường. Cả hai lần con đều không đi. Mà con không đi là con có lý do đàng hoàng là con đi làm việc, con không tới được. Chỉ vậy thôi mà nó nói với con là con không khe cho nó. Nó nói rằng là con không có thương nó. Nó nói rằng là con thật sự là chỉ ích kỷ lo cho chuyện của cho con thôi, mà con không nghĩ tới nó. Thì thầy thấy con có bị oán uổng hay không? Các bạn cũng có nghe cái lá thơ này, việc này hay như thế đó đó. Thì thể ra là người con họ có những cái mong ước, cái expectation là người cha cần làm cái chuyện này thì nó mới cảm thấy là được quan hoài. Người cha đối xử với mẹ nó như thế này thì nó mới cảm thấy là thật sự thương nó. Cho nên là có những cái expectation, những cái mong ước nó khác nhau. Và thể ra cái lòng vị tha của người cha đó, nhiều khi mình vị tha lắm nhưng mà người ta không nghĩ rằng là đứa con nó không nghĩ là vị tha. Nhiều khi chị ai lo người biết, nhiều khi thầy ca cho đệ tử của thầy lo cho đệ tử, thầy quan hoài đệ tử, nhưng mà nhiều khi đệ tử nó không nghĩ là thầy lo cho nó, mà phải lo đúng cái chuyện này thì nó mới nghĩ là thầy lo cho nó, là thầy thương nó. Cho nên thầy cũng như người cha là nhiều khi cũng bị oán uổng, nhiều khi mình quan hoài nhưng mà người ta không nghĩ là quan hoài, là đó là cái hành động quan hoài. Thì thầy mới viết lại cái thơ thầy nói với anh đó. Thầy nói thì anh cũng như tôi thôi, là nhiều khi tôi quan hoài cho đệ tử nhưng mà đệ tử nó có expectation khác. Thành ra cái sự mà hiểu biết expectation là đòi hỏi mình phải ngồi xuống rồi mình nói với nhau, mình lắng nghe nhau và mình biết cái nhu cầu số 1 này phải được đáp ứng, nhu cầu số 2 được đáp ứng, và không thể nào mình có thần thông mình biết được nếu không nói chuyện và không lắng nghe. Thì sau khi thầy gửi cái thơ ra thì anh này không thể gửi thơ gì cả cho đến 3 tuần sau thì anh gửi thơ, anh nói cảm ơn cho thầy, con đã ngồi con lắng nghe và con biết được rằng bây giờ con phải cần làm cái gì cho đứa con, vì là chỉ còn một chuyện rất nhỏ thôi. Tại ra nó có những cái mong cầu, mong ước nhưng mà nó không thể nói ra được. Thì anh mới kể thầy nghe một câu chuyện là rất nhỏ thôi, thầy con ngồi ăn, nó nói với mẹ nó, trời ơi con chỉ muốn ăn cái kem chocolate mà nó có cái mùi vị đặc biệt thế này, nó kể ra mà thầy cũng không biết, không nhớ. Con nghe thoáng một câu thôi, con biết rồi, à nó muốn như vậy. Thì ngày hôm sau con mới đặc biệt con mới mua cho nó, mua cho vợ, mua cho ngồi ăn. Rồi con mới, nó ngạc nhiên cũng là sao ba biết hay như vậy, tại vì hôm qua thoáng nghe bây giờ mua. Thì con mới lấy lòng của nó, con mình nói xin lỗi nó, con mình nói thật sự là thường thường con nói những cái lời thoáng qua nhưng ba không bắt được cái lời thoáng đó chính là cái expectation của con. Thì thưa các bạn anh chị đó, tại ra không phải là lấy lòng mà gọi là bắt được những cái tín hiệu mà nó thoáng qua trong cuộc sống của mình. Và nhiều khi đó, thế nào là vị tha, là cái sự mà tinh vi mà chú ý tới những cái điểm nhỏ trong cuộc sống. Và nhiều khi đó mình miss cái đó các bạn, mình không nhớ, mình không biết. Tại ra đó cái sự mà mình gọi là cái lòng vị tha đó, nó không ở trong cái chỗ mà mình thấy là mình làm những cái chuyện vĩ đại, mà tại ra là cái khả năng bắt được những cái tín hiệu nhỏ mà của những cái điều ao ước, những điều mong cầu, những cái điều mà những người xung quanh mình gặp, mình biết. Và đó đưa tới một cái hệ luận rất là quan trọng, cái sự lắng nghe. Và cái lắng nghe đó để hiểu được cái nội lòng của những cái người xung quanh. Và nhiều khi là chúng ta không có lắng nghe giỏi các bạn, chứ không phải là ai cũng lắng nghe giỏi cả. Và nhiều khi là nếu mà mình không lắng nghe giỏi đó, thì nhiều khi mình phải xin người ta nói giỏi. Nhưng mà cái chuyện khó là những cái nói đó đã nó huyền bí, nó thoáng quá, không phải ai cũng nói được. Thì trong cái chuyện mà thầy vừa nói đó, là cái anh này là một cái sự thật rất là đặc biệt đó, là không phải cái đứa bé nó muốn ăn cái sô cô la đó đâu các bác ơi, không phải đâu, nó muốn được cha nó khe cho nó là đây này cha biết con này, cha muốn làm như vậy cho con, đặc biệt cho con. Chị nghĩ câu chuyện này quá hay không? Mà sự thật đó là thầy cũng cảm ơn các bác, là các bác cũng rất là ủng hộ cái chương trình radio khai tâm của mình, và mình đã có chương trình này mình bỏ trên web đó để các bác nghe, và cũng như là những chương trình khác của thầy đã bỏ trên web cả, trên online cả, trên mạng cả. Thì nhờ đó đó mà họ nghe thì họ mới nói chuyện với thầy được. Và cái địa chỉ mà email để các bác có thể liên lạc với thầy là thầyhangtruong@gmail.com. Một chữ thầy Hằng Trường đó, tại vì nhờ cái chữ đó mà người ta điền, mà người ta mới gửi thơ cho thầy đó các bạn. Chị nghĩ sao? Thì có comment cho thầy.
Vâng, cái hình ảnh mà thầy mới cho tụi con biết đó, về cái tiến hóa của một cái cuộc sống của con người, giống như một người đàn bà cho đến khi thành mẹ. Thì con thấy cái đó nó là một cái hình ảnh rất là dễ hiểu, để cho mà mình nhìn thấy từ cái vị ngã ra vị tha. Tại vì vị ngã lúc mà còn bé mình không có biết, mình chỉ có nghĩ cái nhu cầu của mình, mình chỉ chú ý đến mình. Rồi đến khi mà cái sự tiến hóa của cái cuộc sống lớn dần lên, rồi thành người bồ, rồi thành người vợ và người mẹ, rồi sau đó khi tất cả con cái đã trưởng thành, rồi đi đến cái phục vụ, thì như cái hình ảnh đó rất là rõ cho con, là thấy từ cái vị ngã ra vị tha. Và nó dễ hiểu thầy, tại vì nhiều khi mà mình cứ tưởng tượng vị tha thì mình nghĩ là nó có vẻ nó cũng hình như hơi cao, nó cũng làm tôi là cái người vị tha, thì nghe nó có vẻ nó cũng cũng có vẻ cao quá nếu mà mình nói chuyện.
Nhưng mà
mơ hồ. Vâng. Nhưng mà nếu mà theo như thầy giảng thì con thấy là cái vị tha nó không có khó,
nó đã ở trong con người mình sẵn
trong người mình. Vâng. Thành ra là cái chỉ có một cái khéo, cái đẹp là làm sao để mà mình đáp ứng đúng cái nhu cầu.
Nhưng mà khó là làm sao mình lắng nghe được.
Đó, cái lắng nghe là cái hạnh của quả Đức Quán Âm. Nó rất là khó, là tại vì nhiều khi mình nghĩ là mình lắng nghe, nhưng mà mình nghe sai thầy.
Không, mình lắng nghe, vậy là mình nghe sai, mình lắng nghe, nhưng mà cái người đối diện hay là cái người trong nhà mình đó, là họ không có bày tỏ ra để cho mình bắt được cái làn sóng đó. Cái huyền bí là họ không có hiện ra rõ ràng lắm. Cái đó dường như là một cái vấn đề của cả cái vũ trụ cuộc sống của mình, đâu phải ai cũng biết. Thí dụ như bây giờ đó, chị làm việc với thầy, nhưng mà có bao giờ thầy nói với chị là cái nhu cầu của thầy đâu?
Dạ thưa không.
Đâu có giờ thầy nói đâu.
Nhưng mà tụi con làm việc với thầy thì tụi con gần, thì nhiều khi đoán. Cũng đoán.
Và cái đoán đó là cái mà, không phải, cái đoán đó là cái mà xảy ra tất cả mọi người chúng ta, là mình đoán lẫn nhau, mà đoán thường thường là lầm, chứ nó không phải là trúng được. Nhưng mà mình càng trưởng thành thì tệ ra đó, cái nhu cầu và cái đòi hỏi của mình nó càng lúc càng ít đi, mà cái sự biểu đạt của mình càng ngày càng rõ hơn. Và cái đó là cái sự trưởng thành của cái cá tánh con người của mình, chứ không phải là cái gì hơn cả. Và trong cái bài mà mình nói về cái vị ngã ra cái vị tha đó, các bạn biết không, thì có một cái chuyện là xảy ra từ cái chỗ mà con gái ra cô bồ, ra cô vợ, ra người mẹ đó, là cái sự biểu đạt, tức là biểu đạt, là express về mình càng ngày càng rõ hơn, về cái nhu cầu của mình càng ngày càng rõ hơn, là về cái mình, về cái tôi của mình nó càng ngày đó, mình thấy nó càng bớt lần, mình không còn muốn là cái tôi nó càng ngày càng bự, mà cái nhu cầu của tôi nó càng ngày càng ít hơn, nó cho nhiều hơn là mình lấy vô. Cái người mẹ không bao giờ đòi hỏi người con đó, là cho mẹ cái này làm cho tôi, không có. Cái người vợ đó không bao giờ đòi hỏi người chồng đó, phải thế này thế kia. Các bạn để ý thì bạn thấy rõ như vậy đó. Nhưng mà khi người vợ đó mà dominant, lúc nào cũng làm chủ và cũng lúc nào cũng là control, kiểm soát và quản chế, quản lý đó, thì cái mặt thấy là cái người vợ đó, thường thường đó là cứ xung đột với người chồng rất nhiều. Cho nên thầy nói như vậy để các bạn có thể flip cái coin around, bạn có thể lật ngược lại đó. Có nghĩa là cái vai trò mà làm vợ hay làm mẹ đó, thì thường thường đó là cái vai trò mà mình cho nhiều hơn. Và ngược lại cái vai trò đó mà làm chồng hay làm cha đó, là cũng phải càng ngày này càng cho nhiều hơn. Và khi mà hai cái đó mà nó bắt đầu nó không có, không cho ra bao nhiêu cả, mà đòi hỏi lấy thêm vô đó, thì bắt đầu nó có cái sự xung đột. Tại vì cái sự trưởng thành của cá tính con người, nó đi tới cái chỗ nó phải cho. Nếu không cho đó, thì tự nhiên là nó sẽ có xung đột. Mà cho tức là cho ai? Phải cho người nào đó. Mà khi cho người nào đó thì cái tâm mình phải hướng tới người đó. Thì khi tâm mình hướng tới người đó tức là vị tha. Đó nói triết lý là như vậy đó các bạn. Còn một cái cô mà chia sẻ với thầy, cô nói với thầy, con rất là thương chồng con. Khi mà chồng con bắt đầu có bệnh á, thì con muốn bỏ hết công việc để con săn sóc ông chồng con. Chồng con là không được. Anh muốn đi làm việc tiếp. Tại vì anh không muốn là nhận cái tình thương của em bằng cách là em bỏ công việc anh lo cho anh. Như vậy là anh càng bình thêm nữa. Con thấy chồng con tồi quá. Thế nên con muốn bỏ việc. Thầy hỏi nhưng mà chồng có bệnh cái gì, bị ung thư hay là sao bỏ không? Chồng bị pneumonia, bị sưng phổi. Thầy hỏi những bệnh sưng phổi thì làm sao bỏ việc? Thì là không, con muốn nghỉ vài ba tuần để mà con săn sóc. Ông ở nhà thương săn sóc. Thầy nói nhiều như vậy thì là tôi thấy cũng hay. Chị săn sóc chồng chị như vậy thì là cái chuyện tốt đâu có chuyện gì mà xấu đâu, mà ông chồng ông không chịu thì là cũng hơi vô lý. Nhưng mà nếu mà nhìn từ ông chồng ra thì ông đâu có muốn đâu chị. Ông đâu có muốn bà vợ săn sóc đó, vì ông cảm thấy là có lẽ là ông cảm thấy yếu ớt là bị vợ săn sóc. Cũng cảm thấy là nếu vợ săn sóc quá đó, thì là nó cũng khó khăn là mình đóng cái vai người cha người chồng nó cũng thấy yếu. Không hiểu chị nghĩ sao, nhưng mà đại khái là có cái khó nói.
Con nghĩ là nhiều khi đó là cũng thấy tội nghiệp cái người vợ. Thì là lúc nào mà cũng cứ bên cạnh mình thì là mình cũng, con thấy như thầy nói là yếu ớt thì cũng có là một phần. Nhưng mà nhiều khi cũng tội nghiệp cái người kia, là vì cái người kia nhiều khi họ khe quá thì họ bị tense đó thầy. Tại vì lo quá đó, thành ra đứng bên cạnh mà cứ là anh ơi anh có đỡ hay không, anh có uống thuốc hay không, anh cứ... Thì cái người mà cái người bệnh đó mà nằm nhà thương thì người ta cũng muốn có cái giây phút tĩnh lặng á. Thật ra bởi vì vậy chứ không có muốn vì vậy không có muốn cái người vợ mà nghỉ mấy tuần để vào săn sóc, là tại vì không muốn nhìn cái lo âu của cái người vợ. Theo con nghĩ như vậy, không biết đúng không thầy.
Bà chị thầy, chị ruột của thầy thì chồng cách đây không lâu thì bị stroke. Thì bà mới quyết định là bà nghỉ việc luôn, bà không làm nữa. Bà đem ông đi qua bên Chicago để mà đi tập lại, để mà làm cái rehab đó, để mà cho khỏe lại. Thì thầy mới bay qua, thầy mới thăm. Thì khi mà thăm thì thầy mới nói chuyện. Thì thầy cảm thấy rất là phục cái người chị của thầy, là bởi vì bà bỏ việc, bà lo cho ông. Nhưng mà ông cũng hay là ông nói anh không muốn chị ở đấy để mà làm, nhưng mà I need her so much. Tại vì bây giờ không biết làm sao mà nói cả. Cho nên là anh nghĩ rằng là ok thôi, để chị giúp, nhưng mà then I become very humble. Anh cảm thấy rất là khiêm nhường, mới hiểu được cái giá trị của người vợ, rồi mới cảm thấy thương người vợ hơn. Và cảm thấy rõ ràng là nhiều khi là mình không thể nào mình suy nghĩ là mình không muốn người vợ lo cả, mà mình chỉ cảm kích và mình thương người vợ hơn, mà lo hơn. Nhưng mà sau khi nói chuyện với hai anh em nói chuyện như vậy, thầy cũng trong lòng thầy cũng cầm không được nước mắt, nhưng mà thầy cảm thấy rằng là cái tình của người vợ nó rất là sâu sắc. Mà nhiều khi đó là người chồng phải step back one step, bước lui một bước, cảm nhận mình cảm kích cái người vợ của mình. Cho nhiều khi là mình cứ muốn giữ cái bộ mặt mình không cũng được. Nhiều khi cho người vợ một cơ hội để lo lắng cũng là một cái hạnh, và sự khiêm nhường cũng là một cái hạnh. Nhưng mà các bạn nói, nếu các bạn nghĩ khác, các bạn nghĩ là ông người vợ là phải lo cho chồng, cái suy nghĩ đó sai, suy nghĩ đó sai lầm.
Expectation cao quá.
Không. Okay. Mà không những expectation là cao, mà mình cho rằng là người vợ phải có bộ phận lo lắng đó, thì mình rõ ràng là ích kỷ vô cùng. Nhưng mà thưa các bạn đó, mình có thể xoay ngược lại cái tình huống là nếu người vợ bệnh đó, mà người chồng săn sóc lo lắng cho kỹ càng đó, nghỉ việc để mà lo lắng, thì cái đó cũng một cái đẹp lắm. Bởi vì đó là thật sự cái tình thương. Và cái tình thương đó chính là cái điểm cuối cùng để mình kết luận cho cái chương trình của ngày hôm nay đó. Tại sao mà gọi là vị tha? Là bởi vì cái tình thương của mình không còn thương chính mình nữa, mà mình bắt đầu thương con của mình, thương vợ của mình, thương chồng của mình. Mà cái tình thương là thiệt để mà đưa tới cái hành động mình hy sinh. Cái đó là cái rất là quý ở trong cuộc sống của loài người chúng ta. Là một cái tình thương thật sự ra là mình thương và đưa tới sự hy sinh, không phải thương để đưa tới sự chiếm hữu. Thì cái vị tha, cái tâm thức vị tha là cái tâm thức mà mình chuyển từ cái chuyện thương chiếm hữu đó ra cái thương mà hy sinh. Mà cái đó đưa tới cho mình đó, là nếu các bạn biết nhớ được cái bài mà tuần trước thầy nói đó, mình trong tâm thức vị ngã, làm sao mình ra khỏi cái vị ngã là mình có cái sứ mạng. Cái sứ mạng là giúp cho mình đó, là không còn ở trong cái tâm thức vị ngã, mình biết mình làm cái gì tốt cho người khác và sống đem từ hạnh phúc cho người khác. Nhưng mà khi mình bắt đầu có cái sứ mạng rồi mà đi vào trong cái tâm thức vị tha đó, thì tẻ ra là cái đồng năng để cho mình có cái tâm thức vị tha chính là cái tình thương mà hy sinh mình. Cái kết luận của cái bài này chính là cái tình thương mà đưa tới sự hy sinh chính mình cho người khác, cho người vợ, cho người chồng, cho con cái, cho những người xung quanh. Khi mà cái tình thương này mà đưa tới sự hy sinh đó, thì cái tình thương này mới đúng là cái đồng năng của tạo nên cái tâm thức vị tha. Cho nên các bạn mà nghe qua cái bài này rồi thì chắc có lẽ các bạn bắt đầu mới cảm nhận được là trong cái vũ trụ chúng ta có rất nhiều vô số những cái người đó mà có cái tình thương vị tha. Bởi vì họ thương mà họ sẵn hy sinh chính họ, họ không phải thương để mà chiếm hữu, và họ làm tất cả mọi chuyện để mà đem lại cái hạnh phúc cho người khác. Chị nghĩ như vậy có đúng không? Chị nghĩ như vậy chị đã hình dung được cái vị tha này chặt chẽ hơn đúng không?
Vâng,
là cái tình thương đó chặt chẽ hơn.
Là đúng là nếu mà muốn đổi là vì cái tình thương là nó đưa ra hết. Thì con mới học của thầy là nhiều khi mấy ông không có muốn là cảm thấy như mình yếu ớt,
đúng,
thành ra là mấy ông nhiều khi không có đưa ra cái
phủ nhận cái tình thương đó.
Cái tình thương, vâng, thì cứ nghĩ là tôi không có cần sự giúp đỡ của vợ hay là gì. Nhưng mà cái cảm động nhất đó là khi mà mấy ông tỏ
bằng lòng
và đưa ra cái sự quan hoài, cái là sao, appreciation hả thầy, nghĩa là cái cảm kích á. Cảm kích là cái người đó đã lo cho mình, hoặc là nhiều khi những cái cử chỉ nhẹ nhỏ mà để cho cái người kia biết là ồ, tôi appreciate. Cái đó là cái đưa ra cái tình thương đó là một cái
Nhưng mà nhiều khi người đàn ông cũng nên nói ra luôn nếu verbalize được, nói được thì hay quá.
Nhưng mà người Việt mình nên nói thầy, tại vì ngoại quốc thì lúc nào họ cũng nói là
cảm ơn,
I appreciate you, I love you. Còn Việt Nam mình thì cứ nói thôi tôi lo như vậy là đủ rồi, với cái hành động, với cái mà tôi lo cho cả gia đình. Tôi về tôi có mặt ở trong bữa cơm, tôi có mặt với vợ con làm vui rồi. Nhưng mà con nghĩ vâng, cái người đàn ông nhiều khi cũng nên nói gặp cái đứa nhỏ, bữa nay con làm gì, là bố thương con hay là hay là nói với người vợ là thương cái người vợ hay cái gì. Thì con thấy cái đó cũng là một cái hay, là cái đó nếu mà vậy thì là họ ra khỏi được cái kẹt trong cái vị ngã. Tại vì cái vị tha là lúc nào là cũng có rồi, nhưng mà nhiều khi không có đưa ra được cái
chị nhắc thầy tới một cái chuyện mà cách đây xảy ra, cách đây chừng 2 tháng. Thì khi mà cái lễ ra trường của một cái người con gái đó, thì hai vợ chồng đó từ bên miền Đông đó mà bay qua bên miền Tây này để mà đi thăm cái người con gái, để mà tham dự cái lễ mà ra trường của người con gái. Thì nói chuyện với thầy đó thì thầy nói ồ, đương nhiên là anh phải đi thăm con anh, vì con anh mà ra trường mà anh đi thăm là không có cái hân hạnh đâu. Không ngờ ông này ông nói như thế này. Dạ không phải hân hạnh, tại vì con không biết làm sao nói cho nó được là cái tình thương của con cả. Đó. Cho nên con phải tới đây để mà con muốn chia sẻ cái tình thương của con với nó. Vâng. Cái lý do nó khác mà rất là hay. Rồi bây giờ thì mình chắc có lẽ là mình nên cảm ơn các bạn.
Vâng. Dạ thưa con, cảm ơn thầy đã cho con cái bài học nó dễ hiểu. Và con cảm ơn tất cả các quý vị đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Và Ái Loan xin mời quý vị đón theo dõi tiếp chương trình kỳ tới.